Kỳ thọ cấp cô độc viên. Sau khi đi một vòng thăm khu đất, tôn giả Xá Lợi Phất nói với ông Tu Đạt: Kỳ diệu thay, ông không những là người có tấm lòng quảng đại mà còn có con mắt và cả đầu óc kỳ dĩ nữa. Còn không dám. Tôn giả khẽ nắm bàn tay có người khiêm tốn khi họ cùng đi dạo với nhau và nói rằng: Ông biết không, ta lấy làm ngạc nhiên khi cả vùng ngoại ô Xá Vệ, đất đai mênh mông, bỏ hoang vô chủ mà ông lại không chọn, lại chỉ chọn dùng đất Cam Chịu đổi vàng. Đất này còn quý hơn cả vàng đấy, ông Tu Đạt. Xin trưởng lão chỉ dạy. Họ ngồi bên một con suối nhỏ, nước trong leo lẻo, đàn cá trắng, đỏ vàng, trao lượn nhẫn nhơ. Tôn giả cúi xuống, dốc một bụm nước. Nước này thơm ngọt và mát lành như nước của cung trời. Thuở xưa ta học về nghề thuốc, nên ta biết rằng nước này uống vào sẽ lợi thận, thông tiểu, chắc răng, sáng mắt. Nó còn lọc sạch da dày và đường ruột nữa. Kỳ lạ thế ư? Tôn giả đi vài bước, bóc một mảng vỏ cây, chỉ cho ông Tu Đạt xem một số loại cây và một số loại hoa. Các vỏ cây này, lá này và hoa này đều có những mùi thơm khác nhau, do chất nhựa tiết ra khác nhau. Thứ thì mũi mồng phải tránh xa, thứ thì khử tất cả mọi ô nhiễm, chất độc. Thứ thì bảo vệ con người thoát khỏi các chứng bệnh ho hen, nhức đầu, sổ mũi. Thật kỳ lạ thay. Bây giờ thì họ đã ngồi trên một tảng đá bằng phẳng. Trước mặt là dãy núi Công Công che chắn cả hướng Tây Bắc. Hướng này là hướng thường có gió độc, ác phong, cuồng phong, hàn phong. Nhưng dãy núi kia đã ngăn chúng lại rồi. Ngoài ra, trưởng lão ngập ngừng, dốc một nắm đất lên xem. Không biết là từ trong đất, trong đá hay trong cây, có một cái gì đó điều hòa được nhiệt độ, làm cho khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm. Thật là lý tưởng, thật tuyệt diệu, thật là tốt cho sức khỏe của Đức Thế Tôn. Đúng vậy, trưởng giả tôi đã suýt xoa. Tôn giả qua là bậc bác học cái gì cũng biết. Trước khi mua đất này, còn có hỏi ý kiến một thầy Bà La Môn tinh thông địa lý phong thủy. Ông ta cũng nói như tôn giả vậy. Ngài Xá Lợi Phất lại nói: Đức Thế Tôn từ cung trời đâu xuất, lúc giáng thế ngài cũng chọn Hy Mã Lạp Sơn, nơi tụ hội khí thiên linh nhất của châu Diêm Phù Đề. Còn ông cũng biết lựa chọn một khu đất xinh tươi, một địa linh để sau này làm kinh đô cho giáo pháp. Công đức của ông lớn lắm, ông biết không? Trưởng giả Tu Đạt rất hễ hả trong lòng. Bây giờ họ đi vào rừng cây. Quả thật không khí vừa bốc hương, vạn vật êm đềm bình lặng. Chợt tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Ông cảm thấy trong người như thế nào? Thưa, cảm thấy thư thái, sảng khoái, tinh thần như nhẹ lâng lâng. Đúng vậy. Đức Thế Tôn, các vị A-la-hán, muốn trú tâm thư thái thì các ngài trú tâm thư thái. Muốn trú tâm nhẹ nhàng, lâng lâng thì các ngài trú tâm nhẹ nhàng, lâng lâng. Như đại chúng, chư phạm tăng, cần sự nam, cần sự nữ thì không thể làm vậy. Có phải thế không? Thừa nhận. Do vậy giáo pháp sẽ tăng trưởng rất vững mạnh ở đất này, đâm chồi nảy lộc ở nơi này, đơm hoa kết trái phú túc thịnh mạng, rồi sẽ lợi lạc vô cùng cho chúng sanh về sau. Đứng nhìn những thế đất, chỗ uốn lượn của các ngọn đồi, màu xanh thẳm tươi mát của lá cây, tôn giả Xá Lợi Phất nói: Giới luật của Đức Tôn Sư có dạy rằng mỗi vị tỳ khưu nửa tháng mới được tắm một lần, vì khắp nơi nơi chỗ nào cũng thiếu nước. Nhưng đây thì không. Ở đây cho dù có mấy ngàn vị cũng dư thừa nước uống và nước sinh hoạt. Nếu biết chỗ, biết chọn đúng nơi để đào những chiếc hồ rộng, thì hoa sen hoa súng sẽ phô thắm hương sắc cả bốn mùa đấy, ông Tu Đạt. Thật là kỳ diệu, kiến thức của tôn giả thật là kỳ diệu. Hèn gì Đức Thế Tôn bảo rằng chỉ cần một đại đệ tử của Như Lai là đủ. Bây giờ con sẽ rất sung sướng mà kiến tạo nơi đây thành một đại tòng lâm quy hoàng nhất Xá Vệ. Ngày hôm sau, trưởng giả Tu Đạt cho mời năm thầy Bà La Môn tinh thông thiên văn địa lý, kiến trúc đến đảm nhận công việc. Họ hăng hái chọn đất, chọn hướng, vẽ hoa đồ theo gợi ý của trưởng giả Tu Đạt. Họ làm rất nhanh, vì làm nhanh sẽ có phần thưởng xứng đáng. Thưa trưởng lão, hoa đồ xây dựng các thầy Bà La Môn đã vẽ xong. Tuy nhiên, họ bày ra rất nhiều lễ cúng phiền phức. Xin trưởng lão chỉ dạy cho con nghe về việc này. Trước khi xây dựng, bảo họ đưa cho ta xem lại toàn bộ công trình họa đồ ấy. Nhất là hương phòng của Đức Thế Tôn và Đại Giảng Đường. Thưa dân, còn các lễ cúng chủ chốt là họ cúng các sơn thần thổ địa. Sơn thần thổ địa cũng có đấy, ông Tu Đạt. Tuy nhiên, họ cũng là một loại chúng sanh thôi. Nơi những chỗ núi non, rừng rậm, ao hồ, gò đống, cây cối, làng mạc, ruộng vườn đều có những loại chúng sanh khác nhau ngụ cư. Thường họ là những chư thiên bậc thấp, những địa tiên, những thọ thần, những Atula, những già xoa, những la sát, những loài rồng. Chúng có thể hiền lành, thiện lương. Chúng có thể hung dữ, ác đức. Chúng sống xung quanh ta, gần ta. Nhưng ta không thấy vì xác thân chúng vi tế lắm. Chúng có thể thân thiện với ta, hộ trì giúp đỡ ta, mà cũng có thể chúng ghét ta, phá hoại ta. Này ông Tu Đạt, nói chung, đấy là các loài phi nhân. Thế gian thường sợ hãi chúng, nhưng đệ tử Đức Thế Tôn thì không bao giờ sợ cả. Khi nào ông làm phước cúng dường, thì ông hãy nhớ hồi hướng phước báo đến cho họ. Họ cần phước báo ấy lắm. Thưa dân, còn các lễ cúng như đầu súc vật các loại, mâm trái cây các loại, bày trên những cổ bàn cao đến ngọn thì có lợi ích gì không? Có hiệu quả gì không thưa trưởng lão? Không hữu ích gì đâu, ông Tu Đạt. Mỗi loài chúng sanh có cấu tạo thân thể khác nhau, ăn uống khác nhau, nên thực phẩm cũng khác nhau. Ví như các vị Phạm Thiên thì thân xác của họ trong suốt, có hào quang hoặc có ánh sáng. Họ không ăn uống thực phẩm vật chất như cõi người, mà họ ăn uống bằng các trạng thái tinh thần như hỷ, lạc, xả, thanh tịnh. Lạc, hỷ, xả, thanh tịnh là vật thực của các vị Phạm Thiên. Ồ, thật kỳ diệu! Các vị chư thiên trong sáu cõi trời dục giới thì họ cũng hưởng thụ vật chất. Nhưng vật chất ở đấy rất là tinh khiết, tế vi, tối thượng, ngon quý vô ngần. Thế gian quả là không bị được. Xin tôn giả cho ví dụ. Ồ, lại thế nữa. Này nhé, ông đã từng thấy con bọ hung say sưa chúi mũi, chúc đầu trong những đống phân bao giờ chưa? Dần thấy ạ. Ông đã từng thấy dòi bò nhung nhúc làm một bữa tiệc thịnh soạn trong xác của một sinh vật sinh thối chưa? Dạ thấy ạ. Chư thiên sáu cõi trời dục giới nhìn xuống loài người, thấy vật thực của loài người cũng y như ta nhìn bọ hung, dòi bò trong đống phân và trong xác chết của sinh vật vậy. Ồ, thật là kinh khủng. Thân thể con người hôi hám, dơ dáy, tâm địa loài người dơ dáy, hôi hám. Tất cả xu khí ấy bốc thẳng lên trời, cao cả trăm do tuần. Cũng vậy, ta có việc mới bước vào hầm xí, chư thiên có việc mới dám bước xuống châu Diêm Phù Đề này. Thưa dân, con đã rõ. Cho nên súc sanh có vật thực của súc sanh. Các loại rồng, dạ xoa, sơn thần, thổ địa đều có những loại vật thực riêng trong thế giới của riêng họ. Vật thực của loài người họ không dùng được. Đức Thế Tôn dạy rằng, phước báo mà chúng ta đã làm, hồi hướng phước báo ấy đến họ, thì phước báo sẽ biến thành thực phẩm riêng cho mỗi loài, mỗi loại. Họ sẽ theo đó mà tùy nghi thọ hưởng. Hồi hướng là việc cần phải làm. Lễ cúng mâm cao cổ đầy là việc vô ích. Ông hãy nhớ vậy nhé. Thưa dân. Còn Đức Thế Tôn và Tăng chúng thì ông khỏi lo. Đức Phật và Tăng chúng thường có quy đức rất lớn. Có Đức Thế Tôn và Tăng chúng ở đây thì các loài phi nhân kia phải chịu mình một phép, không dám hỗn hào, sức sược, phá phách đâu. Sau này chúng sẽ tìm Đức Thế Tôn mà quy y nữa đấy. Rồi chúng sẽ trở thành một lực lượng hộ pháp cho giáo hội của Đức Tôn Sư. Lành thay, còn thật vô cùng hoan hỷ. Cái tên ông trưởng giả Tu Đạt mua đất đổi vàng đã xôn xao cả kinh thành Xá Vệ, đã chấn động lan xa cả mấy tiểu quốc. Nhưng xôn xao chấn động nhất, bàn tán sôi nổi nhất là ở trong các giáo phái ngoại đạo. Khi họ hay tin đất ấy đã được cúng dường cho giáo hội Đức Gautama, họ cảm thấy thất vọng, tức giận, ganh tị. Vừa cảm thấy một mối nguy cơ hiểm họa sắp gần kề. Giáo pháp của ông Thế Tôn nào đấy mà đặt căn cứ để ở đây, lại được sự tiếp tay của ông đại triều phú vào nước Đố Đổ Vách kia nữa, thì chẳng mấy chốc họ sẽ không có chỗ dung thân. Hiểm họa đã đến với chúng ngoài đạo thật sự rồi. Ông triệu phú kia đã thỉnh được một cao đệ của Đức Thế Tôn, một vị đệ nhất đại đệ tử thần thông quảng đại, đích thân đến đây để xem xét đôn đốc công trình xây dựng, dự định sẽ hoàn tất trước mùa mưa. Vậy là chúng họp bàn nhau những mưu kế để đối phó. Buổi sáng tôn giả sẽ lại phất đắp y, mang bát trang nghiêm đi vào thành phố. Theo dự định, ngài sẽ không dừng lại một vài nhà để khất thực, mà ngài sẽ đi dài con đường lớn để xem xét, lắng nghe dân tình. Bỗng dáng một sa môn xuất hiện uy nghi và từ tốn trên đường phố xá vệ, quả thật đã làm cho dân chúng tò mò. Và có lẽ họ tò mò hơn khi nghe tin đồn đãi về một ông đại đệ tử thần thông biến hóa của một tôn giáo mới, cả gan không tin thượng đế và phỉ báng cả thần linh đang có mặt ở đây. Mới một ngày mà họ đã được rỉ tai cho nhau phải xua đuổi tôn giáo ấy đi, không được thân thiện, không được cung cấp vật thực. Ai trái lệnh thì thần linh sẽ giằng cổ, thần tài sẽ không vào nhà nữa, và con cái họ sẽ bị tai nạn tật nguyền, nặng nước nặng lửa. Thế là họ cứ thập thò tụm năm tụm ba, lấm lét nhìn tôn giả đi qua. Lác đác đây đó, từng nhóm côn đồ hung dữ, cầm dù cầm gậy, sát khí đằng đằng. Thành phố thật là sầm uất, rất nhiều tu sĩ thuộc nhiều giáo phái đi khất thực. Gặp ngài, họ đứng trố mắt nhìn, như một hiện tượng lạ. Vì ngài thanh sáng quá, tường tất quá. Có một cái gì rất quý phái, rất hiền lành, rất khiêm nhu, từ nơi phong thái, dáng đi của ngài, làm cho nhiều người không thể ghét được, không thể xua đuổi được. Tuy nhiên, bởi sự hâm dọa nào đó, khi ngài đứng lại trước cửa mọi nhà, thì không ai dám đặt bát cả. Không sao, ngài tự nghĩ, dẫu không có vật thực, thì đệ tử của Đức Tôn Sư vẫn giữ tâm bình lặng như đất và mở rộng lòng từ. Đi thêm vài con đường nữa, vẫn không có chút ít vật thực nào. Thoáng nhìn dân chúng, tôn giả biết là trưởng giả Tu Đạt nhận xét rất đúng. Họ thuần hậu chất phác, nhưng xen vào đấy, trong bản chất vẫn thấp thoáng một chút gì hoang dã của núi rừng Sơn Nguyên, rất dễ sinh ra hung dữ và cuồng tính. Đến một ngã tư đường, tôn giả thấy một đám côn đồ tụ tập ở đấy. Chúng nguyền rủa: "Ông sa môn trọc đầu đê tiện, này con xấu xua dơ giấy, hãy cút khỏi thành phố, đừng cho chó ăn nghe bà con chó của ông sa môn Cồ Đàm thối tha ấy." Chưa thôi, chúng còn dàn hàng ngang và chân lại, mặc cho chúng làm gì thì làm, tôn giả sẽ lệ phất vẫn trầm tĩnh bước đi. Ở nơi ngài toát ra một quy lực lạ thường làm cho chúng hãi sợ, tự động thụt lùi rồi nhường lối cho ngài. Những lời mạ lì phỉ báng ở đâu đó cũng như chìm mất, tắt tiếng trong cổ họng. Từ một góc đường có mấy tay mặt mày đỏ gay, hung dữ, mùi rượu sống lên nồng nặc, lao ra với dùi và gậy. Chúng đánh xuống đầu và vai của tôn giả. Mọi người quanh đấy thất kinh la lên, họ chạy bu lại. Ngài sẽ lời phất dừng chân, nhìn mấy tên say rượu rồi nói với mọi người: "Không sao, họ chỉ là người say rượu thôi, họ không biết họ làm gì đâu. Khi hết say, họ sẽ không làm như vậy nữa." Nói xong, ngài ăn trú chánh niệm trước mặt rồi lặng lẽ bước đi. Hay cho bọn côn đồ dám mạo phạm bậc tu hành chân chánh. Hoàng Thân Kỳ Đà trên chiếc xe hai ngựa bước xuống, sắc mặt giận dữ, quát tháo với cái dùi run run trong tay. Đám côn đồ sợ hãi bỏ chạy tán loạn. "Ngài sa môn có sao không?" Tôn giả Xá Lợi Phất chậm rãi đứng lại: "Xin Hoàng Thân yên tâm, thay mặt Đức Thế Tôn, bần đạo hoan hỷ thọ nhận tấm lòng hào sảng của Hoàng Thân khi cúng dường khu rừng cây. Ngài sa môn sao lại biết tôi?" "Dân biết chứ, cảm ơn Hoàng Thân đã ra tay tương trợ. Nhưng ngài không có gì phải lo lắng cho bần đạo, xin phép được cứu từ, bần đạo còn có gì phải làm." Hoàng Thân Kỳ Đà đứng ngẩn ngơ trông theo vị sa môn kỳ lạ. Với dùi và gậy, với sức đánh như vậy, với lời mạ lì phỉ báng như vậy, mà chỉ như những giọt nước rơi trên lá sen, không dính gì vào tâm của ông sa môn ấy cả. Dân chúng thì cảm phục quá, thốt lên: "Đúng là đức hạnh của một bậc chân tu. Cái đạo ấy sao mà có vẻ hay quá nhỉ? Tại sao người ta ngăn cấm chúng ta để bắt cái vị sa môn dễ thương kia?" Hoàng tử Kỳ Đà ngạc nhiên quay lại hỏi: Có việc như vậy thật sao?
Thưa hoàng gia, chúng tôi được rỉ tai, bị ngăn cấm, bị đe dọa đủ thứ.
Bọn côn đồ kia cũng từ âm mưu ấy sao?
Thưa dân.
Hoàng Thế Kỳ Đà nói to. Thật bọn chúng không còn coi luật vua phép nước ra cái gì nữa. Xứ sở này tôn trọng tự do tín ngưỡng của mọi người. Ta bảo cho dân chúng hay, nội vụ này ta sẽ tấu trình lên đức vua ngay tức khắc. Bọn nào xúi giục dân chúng, chửi mắng mạ lị, dùng vùi gậy với các vị sa môn này, ngăn cấm sự đi lại hay ngăn cấm vật thực, thì quân đội hoàng gia sẽ trừng trị thẳng tay. Hãy thông báo tin này rộng rãi khắp thành phố. Ta là Hoàng Thế Kỳ Đà, ta nói là ta làm. Chưa có gì mà ta nói được lại không làm được.
Tôn giả sẽ lời phất, sao cả buổi sáng không ai để bác. Thế là ngài phải nhìn đói. Ra khỏi ngoài ô, ngài xin nước uống rồi tìm một vườn cây yên tĩnh, lượm một bóng cây im mát, trải tọa cụ trên đám cỏ bằng, ăn trú niệm và nhập thiền. Lát sau, trưởng giả Tu Đạt tức tả chạy đến.
Ở thưa trưởng lão, ngài có sao không? Con nghe tất cả mọi chuyện do Hoàng Thân Kỳ Đà báo lại. Trưa nay, ngài chẳng có gì để độ thực.
Tôn giả sẽ lời phất, đành phải mở mắt ra.
Không sao đâu ông Tu Đạt. Ông hãy về lo công việc của ông. Còn đây là công việc của ta kia mà.
Ở thưa dân, ông hãy yên tâm. Không ai có thể có khả năng làm hại đệ tử Đức Tôn Sư, cho dầu đó là chư thiên, phạm thiên, ma quân hay loài người. Đi bác có vật thực hay không có vật thực cũng chẳng phải là vấn đề của một vị tỳ khưu. Hiện giờ mục đích của chúng ta là nhiếp phục bọn ngoại đạo. Ông hãy biết rằng từ bi sẽ thắng hung dữ, quán thù. Hỷ xả sẽ thắng ganh ghét, tị hiềm. Nhẫn nhục sẽ thắng tất cả mọi khó khăn, gây chướng. Và dũng lực ý chí sẽ thắng yếu đuối, ương hèn. Đức Tôn Sư đã từng dạy như thế. Ông hãy về chăm lo công việc kiến thiết, xây dựng, kẻo ta buồn vì ông đấy.
Thưa dân,
trưởng giả tôi đã không dám không tuân mệnh, chân bước đi mà mặt thì mấy lần ngoảnh lại. Ông tôn kính, cảm phục trưởng lão siết bao, và đồng thời hai hàng nước mắt lại tuôn chảy. Quả thật, đức tính vị tha quảng đại cao thượng bao giờ cũng làm xúc động những trái tim chân thật và hướng thượng. Khi tôn giả sẽ lời phất ăn trú định, thì chúng ngoại đạo lại tìm đến dây quanh. Một vài người lấy đá sỏi chọi vào, nói nhiều lời thô tục, nhưng ngài vẫn bình tĩnh như không. Đột nhiên lúc ấy, có hai đạo sĩ tóc búi, dáng dấp phương phi, đường bệ, xô dẹt đám đông bước vào, chăm chú nhìn tôn giả Xá Lợi Phất. Một người nói, đây chính là tôn giả Xá Lợi Phất, đệ tử của ông Cồ Đàm. Người kia hỏi, nghe nói pháp thuật cao siêu lắm phải không? Đám đông có người chỏ miệng vào, đúng đây, dùi gậy đá sỏi không làm ống đau, chửi mắng phỉ báng ông coi như pha. Nếu lỡ ông ấy tức giận, ông trổ pháp thuật thì chúng ta chạy đâu cho thoát.
Coi chừng đấy, người mà dám đơn thân độc mã đến xứ này tuyên truyền cho một tôn giáo mới thì không phải là kẻ tầm thường đâu.
Tôn giáo mới ấy ra sao?
Sao ông ta đẹp quá vậy?
Hắn có theo kinh điển Vệ Đà không?
Đám đông lao xao như dở chợ. Người đạo sĩ tóc búi cất giọng lớn,
nghe đây chưa đạo hữu, cách đây mấy tháng tôi có việc ở Dương Xá Thành, nghe nói có một vị Phật, một đấng toàn giác xuất hiện ở trên đời. Đấy là ông Cồ Đàm, thuộc dòng dõi Thái Dương, giai cấp sát đế lỵ, họ là Thích Ca, ở một vương quốc xinh xắn mỹ lệ bên cạnh chúng ta đây thôi. Ấy là thành Ca Tỳ La Vệ. Ông Cồ Đàm này đã được phong làm thái tử, nhưng ông đã khẳng khái từ bỏ vương vị, vợ đẹp con thơ, điện ngọc, lầu vàng như quẳng chiếc ao rách. Ông tu khổ hành 6 năm, sau đó thành đạo dưới cội cây bồ đề bên sông Ni Liên. Từ đó ông giống một tiếng trống Pháp chưa từng được nghe, mà họ gọi là tiếng trống bất tử. Đầu tiên độ cho 5 vị đại đạo sĩ hiền triết nổi danh ở vườn Lộc Giả.
Ồ!
Một số người kinh ngạc, vì trong bọn họ đã có người nghe danh năm anh em Kiều Trần Như. Người kia cất giọng rành rỏi. Sau đó, ông tiếp tục độ cho những ông hoàng quý tộc, những trưởng giả giàu sang, thành tỳ khưu, không biết cơ mang nào mà kể. Ông hô, lại đây này tỳ khưu. Thế là các vị đó tự nhiên râu tóc rụng hết, y áo đỏ chói, như san hô. Ở đâu đó không biết, trong chớp mắt đã có sẵn trên người họ, rồi bát nữa, rồi 8 món vật dụng của thầy tỳ khưu nữa, đều có đủ hết, mới khen như mới vừa mua từ thành xá về này vậy. Kỳ lạ, đúng là pháp thuật rồi. Người thuyết trình viên được dịp cao giọng: "Chư vị có biết con rắn thần bảo vệ lửa thiên trong đền thờ thần lửa của đạo sĩ tóc búi không?"
"Biết chứ, con rắn thần ấy to bằng cột đền, dài 10 cái đòn gánh. Trên đầu có cái màu đỏ cao cả sải tay. Khi rắn phì hơi một cái thì lửa tuôn ra có ngọn và khói bốc lên mịt mù như thần mây quá phép."
"Chư vị, thế mà ông Cụ Đàm đã từng ở một đêm với thần rắn ấy. Sáng ngày rắn thần nằm bên chân ông ta ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Khiếp!
Còn 3 ngày Đại Ca Diếp cùng 1.000 đồ chúng của họ bây giờ trở thành đệ tử của ông Cụ Đàm ráo trọi.
Này, ngài đạo sĩ, ông có làm không đấy?"
"Làm sao được? Thần thông của 3 ngày Đại Ca Diếp chỉ là trò trẻ con đối với ông Cụ Đàm. Chính mắt tôi trông thấy mà."
"Thần thông ấy như thế nào?"
"Nói ra chưa gì cũng không tin đâu.
Cứ nói cho chúng tôi mở rộng tầm con mắt."
"Này nha, hôm đó ông Cụ Đàm đã thò tay lấy quách cái mặt trời bỏ vô bình bát của mình rồi đậy nắp lại.
Thật không đấy? Ngài có khoác lác không đấy?"
"Hèn gì hôm ấy tôi thấy mặt trời đi ngủ sớm, thiên địa tối om om."
"Thần thông như thế nào nữa?"
Người kia lại được dịp trổ miệng lưỡi: "Khi đi đến sông Hằng, ông Cụ Đàm thò bình bát xuống, thế là nước cả dòng sông Hằng cuồn cuộn tuôn chảy vào đáy. Sông thì cạn ráo, mà bình bát thì nước mới lừng lững. Eo ôi, nhìn xuống sông mới khiếp, nào kình ngư, cá sấu, thuồng luồng, tôm cá, ếch nhái, nhảy lòi nhoi, trường bền bệt, quẩy lung tung. Thật là chuyện chưa từng thấy."
"Ớn thiệt, có nói quá không đấy?"
"Tôi thấy sao thì nói vậy. Mà còn nữa nha, nhờ thần thông quảng đại như vậy nên vua Bình Sa, các quan đại thần, hoàng tộc, binh lính, mấy vạn người đổ xô đến quy y ông Cụ Đàm hết ráo. Còn tôn giả sẽ lợi phất đây, cùng với ông Mục Kiền Liên là hai trưởng giáo Bà La Môn sừng sỏ ở Ubatissa và Kolita, cũng trở về quy giáo ông Cụ Đàm với đồ chúng 250 người.
Có lẽ là hiện thân của thần Krishna chăng? Hay là con cái của thần Rama?"
Tôn giả Xá Lợi Phất lúc ấy đang trú quan định, nên từ thân ngài phát quan. Càng trú sâu thì dùng ánh sáng trắng càng tỏa rộng.
"Coi kìa."
"Đi thôi các bạn ơi, đừng có chọc thần linh mà khốn.
Xin ngài tha tội cho chúng con."
Chúng ngoại đạo bây giờ mới sụp xuống, vái lại hết lòng thành kính.
"Ba vạn 80 đồng tiền, từ nay chúng con không dám đụng đến các vị sa môn của tôn giáo này nữa."
Thế rồi bọn chúng kéo đi. Quân binh của nhà vua rầm rập các ngã đường. Những ống loa được lan truyền đi khắp mọi nơi, thông báo nghiêm lệnh của đức vua về vấn đề tự do tín ngưỡng và truy lùng bọn côn đồ hành hung tôn giả Xá Lợi Phất. Suốt đêm tôn giả Xá Lợi Phất được yên ổn, và ngày hôm sau khi đi bát, dân chúng vui sướng đặt bát cho ngài. Những phẩm chất cao thượng của ngài đã được dân chúng đồn đãi theo dệt, làm cho vinh quang danh tiếng của ngài càng thêm chói lọi. Người ta còn truyền miệng nhau về thần thông biến hóa lạ lùng của ngài nữa. Chúng ngoại đạo tiểu nhân đã cố hại bậc thánh, thật chẳng khác gì quăng đá lên trời, đã rơi xuống đầu chúng. Chẳng khác gì nhổ nước bọt ngược chiều gió, tự làm quen lắm mặt mày. Nhẫn nhục và từ bi là tất thắng vậy. Trưởng giả Tu Đà có lẽ là người mừng vui hơn ai hết sau biến cố ấy. Tuy nhiên, tôn giả Xá Lợi Phất nhìn xa, thấy rộng hơn ông. Chúng chưa dễ dàng bỏ cuộc đâu. Ông trưởng giả hãy coi chừng chúng sẽ phá phách công trình xây dựng.
Xin trưởng lão an tâm, hôm qua hoàng thân Kỳ Đà đã tức tốc tấu trình nội vụ lên đức vua, và ngài đã cho quân lính đến đây để bảo vệ công trình.
Có nên làm thế không ông Tu Đạt?
Thưa con hiểu, con chỉ sử dụng gia nhân và người làm công, con đã trả lương thật cao để chúng sốt sắng, nhiệt tâm với công việc bảo vệ.
Hay lắm, giỏi lắm ông Tu Đạt. Tấm lòng ông dịu dàng như ánh trăng, mà trí tuệ ông thì sáng như gương.
Được vị thánh ca ngợi, nhưng ông Tu Đạt lại rất mực khiêm cung, còn thật không dám thế.
Thế là công trình kiến thiết kỳ thọ cấp cô độc viên khởi công tốt đẹp. Trưởng giả Tu Đạt cho dời những thợ thầy nổi danh khắp các tiểu quốc. Ông đặt mua vật liệu xây dựng quý giá và chắc bền ở nhiều thành phố. Ngày đêm, ngựa xe nườm nượp vận chuyển về. Hàng ngàn người làm việc đều được trả lương hậu hỷ, ăn uống đầy đủ. Không có một lời than thở, không thấy xảy ra các cuộc ẩu đả, tranh cãi nhau. Trên dưới răm rắp một lòng, tâm ý hòa bình, mây lành phơi phới. Tiến độ công việc nhanh chóng như có phép lạ.